Mời các thiền sinh cùng tất cả đệ chúng chắp tay đảnh lễ Tam Bảo ba lễ.
Nam mô ta sa pha ga va to a ra to sa ma sa bo ta sa nam mô sa nam mô ta sa pha ga va to a ra to sa bo ta sa.
Bây giờ đã có câu hỏi sẵn chưa?
Con chào thầy ạ, con xin phép được đưa câu hỏi ạ. Thưa thầy là năm 2017 là con bắt đầu hành thiền tứ niệm xứ dưới chỉ sau một câu chỉ dẫn của sư Liễu Pháp, là sư nói rằng là nếu như cảm thấy cần phải nghĩ thì cứ nghĩ đi, và con bắt đầu ngồi xuống hành thiền tứ niệm xứ. Thì chỉ trên dựa trên câu chỉ dẫn đó và bài kinh 16 phép quán niệm hơi thở thôi thì con thấy rằng là con cũng có tiến bộ ạ. Cái thời điểm trước khi bị Covid thì con cảm thấy là con cũng tiến bộ được khá là nhiều trên cái sự tu sửa bản thân mình của con. Tuy nhiên rằng là trước khi bị Covid thì có xảy ra một cái tai nạn rằng là con uống phải một cái loại thuốc nó quá hạn sử dụng, dẫn đến việc là nó bị ảnh hưởng thần kinh thế nào đó, thì nước miếng của con nó cứ chảy ra liên tục và con trở lên rất là nóng nảy và rất là buồn ngủ, hôn trầm nó xảy ra rất là nhiều và con không thể nào còn duy trì chánh niệm được nữa, và con cũng không thể nào tọa thiền được nữa vào buổi sáng sớm và trước khi đi ngủ nữa. Sau cái tai nạn với cái thuốc quá hạn đó ra thì chỉ vài tháng sau là con bị Covid, và cái Covid đấy thì nó đánh sập con cả về thân lẫn tâm luôn. Và con từ đó cho đến giờ đã gần 2 năm rồi, con vẫn cái việc duy trì chánh niệm nó rất là khó, và con đã cố gắng là rõ biết thân và tâm mình. Thế nhưng mà từ đó đến giờ thì cái sự rõ biết đấy nó chỉ dừng lại ở đó, và con không nhận thấy bản thân mình có nhiều tiến bộ, thậm chí là còn có nhiều bước thoái lui, bởi vì là con trở nên nóng nảy hơn trước. Vì sau cái tối hôm con bị Covid mà cái hôm tối hôm nó lên đến đỉnh điểm ấy, khi mà con tỉnh dậy sau một giấc ngủ thì con cảm giác như là mình bị quay ngược lại quá khứ bao nhiêu năm trước, khi mà mình chưa hề có bất cứ một cái sự tu sửa mình nào. Cái đêm đó nó rất là dữ dội, và khi con tỉnh dậy sau giấc ngủ thì con cảm giác như mọi cái công phu mà tu sửa bản thân mình trong vòng bao nhiêu năm nó biến mất hết, và thậm chí là có những bước thoái lui, và con cảm thấy mình còn trở nên nóng nảy và dễ muộn phiền hơn. Thì từ đó cho đến nay đã gần 2 năm rồi, con vẫn chỉ duy trì được cái biết là hầu như là lúc nào nhận ra rằng cũng chỉ có một cái sự rõ biết rằng là mình đang thất niệm thôi ạ, và cho đến giờ nó vẫn chỉ như thế. Cho đến ngày hôm qua ngồi thiền cũng cái thời điểm này, ngày hôm qua ở đây thì con bắt đầu quay trở lại được cái chánh niệm, nhưng mà đến hôm nay thì con bị dính mắc vào cái sự an lạc của cái khóa thiền của cái thời thiền ngày hôm qua, và đến hôm nay thì con lại duy trì chánh niệm nó không được trọn vẹn. Thì đôi lúc con tự bảo mình rằng là cái đó là do tai nạn và phải kiên nhẫn, phải kham nhẫn, để rồi từ từ khi mà thân tâm nó bình phục thì mình có thể quay lại. Thế nhưng mà đôi khi con cũng không biết là do cái tai nạn đó hay là con rể ruôi, là con có tu sai chỗ nào. Con xin sư ông từ bi chỉ dạy ạ. Con cảm ơn sư ông ạ.
Người ta có nói là nó có hai cái bệnh. Bệnh thứ nhất là bệnh không tu, tức là không biết tu gì cả, sống bừa bãi, sống lung tung. Còn cái bệnh thứ hai đó là bệnh tu. Cái bệnh tu đó, con là bị bệnh tu đó. Cho nên thầy mới nói là đừng có tu gì cả là vậy. Tại vì mình hiểu cái tu sai hết. Mình cứ nghĩ rằng là tu là phải chánh niệm tỉnh giác, rồi luôn luôn phải chánh niệm tỉnh giác, thậm chí người ta còn nói là phải tích cực, rồi miên mật, rồi tìm kiếm đối tượng, rồi theo dõi đối tượng, rồi ghi nhận đối tượng. Thực ra tất cả những cái đó đều sai hết. Tu đó là một tu hướng sai lầm, không đúng. Thực ra đơn giản chỉ là biết thôi. Đơn giản chỉ là biết đang như thế nào thôi. Nếu mà con biết đang như thế nào thì lúc con thất niệm thì cũng biết là đang thất niệm. Lúc con đau khổ hay đau đớn gì đó thì cũng biết là đang đau khổ, đau đớn. Lúc con an lạc thì cũng chỉ biết an lạc thôi. Thì lúc đó có thể con đã giác ngộ được vô thường, khổ, vô ngã ngay đó rồi. Nhưng mà con lại muốn đạt được một trạng thái như ý muốn của mình, muốn chánh niệm tỉnh giác theo một cái cách nào đó. Không phải, không có kiểu đó. Cái đó là mình bị mình đánh lừa chính mình. Trong cái tu đó là mình tự đánh lừa chính mình. Mình cứ nghĩ rằng là mình tu như thế này thì sẽ được như thế kia là sai rồi đó. Không có được cái gì hết. Mà có thấy ra cái thân thọ tăng tâm pháp đang là như thế nào thôi. Đó, toàn bộ kinh tứ niệm xứ đều là như vậy hết. Tức là thấy thân như thế nào, ví dụ bây giờ nói niệm thọ đi. Niệm thọ bây giờ thấy khổ, thì đang thấy khổ. Khổ sinh như thế nào, khổ đang tác động như thế nào, thụ diệt như thế nào, thì mình chỉ thấy pháp sinh diệt thôi. Chứ không phải đó là ta của ta. Mà thấy cái sinh diệt đó là vô thường. Mà cái cơn đau đó là khổ, thì là thấy vô thường, khổ, vô ngã là dứt chứng ngộ rồi, chứ còn gì nữa. Tức là mình không có đủ tròn vẹn để chứng ngộ sự thật đó. Mà sự thật đó nó luôn là đang hiện diện. Nhưng mình lại không có trực nhận cái tính chất mà nó quá rõ ràng như vậy. Nhưng mà mình lại từ chối cái vô thường, khổ, vô ngã đó, để mà tu tập sao mà để đạt được một cái thường lạc ngã. Đó là cái hướng sai đó, hướng đó là hướng sai. Phải không? Cho nên ấy, khi con khổ thì con muốn làm sao mà tu chánh niệm tỉnh giác tu thiệt miên mật để cho nó hết khổ. Rồi khi mà con có lạc thì con chánh niệm tỉnh giác miên mật làm sao để giữ cái lạc, vậy là sai rồi. Không phải. Thực ra là con cái vấn đề là thế này này. Cái từ tròn vẹn mà cụ thầy dùng là nó cực kỳ quan trọng. Bởi vì tất cả mọi cái hành trình của vô minh ái dục á là hoàn toàn giống nhau. Cho nên ấy, bây giờ 1000 bài kinh mà Đức Phật ngài nói với 1000 người thì cùng một nguyên lý thôi. Cái nguyên lý đó là thế này. Hễ mà đạt vô minh ái dục thì sẽ tạo ra một con đường để mà đạt tới mục đích. Đó là vô minh ái dục. Tại vì sao vô minh là gì? Vô minh là không thấy được sự hoàn hảo đang là, hay không thấy được thực tánh pháp đang là, mà là cố gắng để đạt được sẽ là. Muốn đạt được sẽ là ái dục, không thấy được đang là vô minh. Cho nên tất cả hành trình đều vô minh ái dục cả. Cho dù hành trình đó là gọi là tu hành, thật ra tu hành mà xuất phát từ vô minh ái dục, thì tại sao Đức Phật ngài lại dạy là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác? Thực ra chữ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là tròn vẹn thấy cái đang là thôi. Đó, quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Mà rõ ràng là tất cả mọi hành trình để đạt đến đều là ở tương lai. Đó, tất cả đều ở tương lai. Mà trong khi Đức Phật ngài lại nói rằng là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Thì cái quan trọng là cái chữ tuệ quán đó, tức là cái thấy biết rõ ràng đó, cái thấy biết mà vô ngã đó, vô vi vô ngã đó, thì tất cả mọi trạng thái, dù đó là khổ hay lạc hay là gì đi nữa, thì cũng là quan trọng là cái thấy vô vi vô ngã, chứ không phải là đạt được trạng thái nào. Cái đó là cực kỳ quan trọng. Cho nên đó, cái tính niệm tỉnh giác có nghĩa là buông ra xuống hết, không còn gì nữa để làm gì nữa, không để đến đâu nữa, mà buông ra để chỉ còn trọn vẹn với hiện tại thôi. Đó, mà trọn vẹn hiện tại là sao? Đang trong cơn đau thì trọn vẹn với cơn đau. Đó, cơn đau đó không phải là ta của ta, tự ngã của ta. Giống như ngài Vakkali, ngài bệnh quá sức, không chịu nổi. Nhưng mà luôn luôn là ngài vẫn ước vọng làm sao mà hết bệnh để mà tu hành, để mà đắc quả A-la-hán chẳng hạn. Đó là sai lầm cực kỳ lớn. Khi ngài còn nghĩ rằng là bây giờ mình bệnh làm sao mà hết bệnh để mà tu tập làm sao, bây giờ mình không chánh niệm được bởi vì nó đau quá, nó không chánh niệm được. Thực ra khi đau mà mình trộn vẹn với đau là chánh niệm cho gì nữa. Nhưng mà không, cứ nghĩ rằng là đau, cho nên bây giờ mình phải làm sao mà nó hết đau, để làm sao mà để chứng ngộ, tức là thất niệm. Cái thất niệm chính là muốn, khi mà con muốn làm sao để cho chánh niệm, tức là đang thất niệm. Lặp lại câu này quan trọng. Chính khi con muốn đạt được chánh niệm là con đang thất niệm. Mà con đang là thế nào thì thấy như vậy thôi mới là chánh niệm. Chẳng có thêm bớt nữa, tức là đau thôi, chẳng có thêm bớt nữa. Thì ngài Vakkali đó, Đức Phật ngài mới biết rằng là ngài Vakkali là chỉ có một chút xíu nữa thôi, đó là vẫn muốn trở thành A-la-hán. Mà A-la-hán là buông hết, không còn trở thành gì nữa, mới gọi là A-la-hán. Thầy lặp lại câu đó à. A-la-hán là buông hết, không còn bám víu chỗ nào nữa, thì lúc đó là A-la-hán. Nhưng bây giờ đang bệnh vẫn bám víu vào một A-la-hán nào đó, tức là đang vẫn ở trong tiến trình vô minh ái dục. Cái điều này cực kỳ vi tế. Cho nên khi Đức Phật ngài mới đến, ngài mới hỏi hỏi từ cái thân, cái thọ, cái tâm, cái pháp, rồi từ sắc, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý gì đó, đại khái vậy. Tức là ngài hỏi từng cái, mà ngài chỉ nói là cái đó là ta của ta, tự ngã của ta, hay là không phải ta của ta, tự ngã của ta. Đơn giản là vậy thôi. Thì bây giờ ngài Vakkali đang bệnh, nhưng mà lại thấy ra được cái bệnh đó là vô thường, khổ, vô ngã, nó không phải ta của ta, tự ngã của ta. Cho nên ngài liền chứng ngộ A-la-hán. Chứng ngộ A-la-hán là lạ lùng vậy đó. Ngài A-nan là kinh điển thuộc năm lòng, cho nên bây giờ áp dụng kinh này cũng không được, áp dụng kinh kia cũng không được, áp dụng pháp tu này cũng không được, áp dụng pháp tu kia cũng không được. Mệt quá sức rồi, lúc đó buông xuống, buông hết. Chính cái lúc buông hết đó trọn vẹn với cái đang là, thì là A-la-hán. Đà lùng vậy đó. Angulimala giết người, vì sao giết người? Cũng một tiến trình y như nhau. Đó là muốn đạt được một lý tưởng, cho nên đi theo một vạch ra một con đường đó là giết người, để có 1000 ngón tay làm điều kiện cho việc đạt được lý tưởng đó. Ý nhau hết. Còn người đời thì làm thế nào? Nỗ lực thế nào? Vạch ra chương trình kế hoạch gì để đạt được làm sao mình có 1 tháng 100 triệu, hay là 1 tháng là 10 tỷ? Vạch ra con đường để đạt tới, hoàn toàn giống nhau. Còn một người bây giờ hằng ngày cứ ngồi cứ tu để làm sao để đạt được niết bàn, y như nhau, hoàn toàn không có khác nhau. Cho nên Đức Phật ngài mới kêu gọi mọi người trở về trọn vẹn, thấy ra cái đang là, đơn giản là vậy thôi. Thấy ra cái đang là vô thường, khổ, vô ngã, để không còn bám víu nữa, không còn thấy ta của ta gì trong đó nữa, thì đó là A-la-hán. Đó mới là điều kỳ lạ. Cho nên hầu như chúng ta thực hành theo gọi là bình tu. Bình tu là gì? Là bình luôn muốn trở thành, luôn muốn đạt được Niết Bàn, luôn muốn thành Phật, luôn muốn thành A-La-Hán. Nhưng đó chính là vô minh ái dục. Đó là cực kỳ sai lầm. À. Nếu mà không thấy ra cái đó đó thì mình mãi là vẫn đi theo con đường của Bà La Môn, bởi vì cái con đường Bà La Môn vạch ra là phải từ tiểu ngã làm sao tu hành luyện tập sao cho đến đại ngã mới là hoàn hảo. Mà trong khi đó Đức Phật thì thấy rằng là người nào tròn vẹn thấy ra cái hiện tại, kể cả Bắc Cà Ly đang đau, kể cả là Angulimala đang giết người, kể cả là giác xa là ăn chơi trụy lạc, nhưng mà Đức Phật nói một câu để có thể tròn vẹn thấy ra thực tại thì là giác ngộ liền. Về vấn đề ở đây chúng ta phải thấy cho thật rõ, chứ không là mình cứ tu tập hoài cũng là chỉ bổ ích thôi. Có một cái điều kỳ lạ như thế này. Người ta tưởng rằng là công phu tu tập sẽ đạt được kết quả. Nhưng công phu tu tập chỉ có một giá trị duy nhất. Mà giá trị này chỉ có cái thấy biết mới thấy ra. Đó là thấy ra tất cả công phu tu tập đều sai. Và buông xuống. Tất cả công phu tu tập giống như Angulimala giết người để mà đạt được mục đích thôi. Mình tưởng là mình vẽ ra một cái tu tập thiền định, thiền tu để đạt được Niết Bàn gì đó. Thực ra đó là bánh vẽ thôi. Còn cái chính là có buông ra hết để chỉ tròn vẹn với hiện tại, thấy ra cái hiện tại là không phải ta của ta, từ ngã của ta hay không thôi. Đó. Cho nên tại sao mình phải tròn vẹn trong đi đứng nằm ngồi, tròn vẹn trong thở, tròn vẹn trong ăn uống, tròn vẹn trong mọi thứ là để làm gì? Để đừng có thêm một cái gì nữa để đạt được tương lai. Đó. Chỗ đó là cái chỗ cực kỳ quan trọng. Cho nên khi một vị A-la-hán nói gì biết không? Vị A-la-hán nói là đã bỏ gánh nặng xuống, việc làm đã làm xong là gì? Tức là đã thấy ra cái chân lý đang hoàn hảo tại đây và bây giờ, là việc làm đã làm xong rồi. Và bỏ gánh nặng xuống tức là đã buông hết tất cả cái mà xưa nay tu tầm bậy tầm bạ để đạt được cái này của bạn ngã đó, bỏ hết luôn, bỏ hết cùng với cái bạn ngã xưa nay cứ là dùng ý chí, dùng nỗ lực, dùng đủ thứ để mà tạo tác để trở thành á, buông hết luôn. Cho nên buông gánh nặng xuống. Cái gánh nặng đó chính là cái gánh nặng mà cả hàng tỷ tỷ năm, cả kiếp này qua kiếp khác luôn là cứ muốn trở thành đó, giống như Bà La Môn đó, cứ làm sao mà đạt tới được cái mà đại ngã đó. Họ tu là đến nỗi mà họ rất là tốt. Như có một câu chuyện như thế này. Có một cái đạo tràng của các vị là thiền sư, họ tu rất tốt, người nào vô cái thiền đường đấy là thấy yên tịnh hoàn toàn, cho nên họ thấy là đây là một cái trường năng lượng quá tốt, cho nên ngày nào họ cũng tới ngồi trong cái chỗ đó là thấy yên tâm đó. Nhưng mà sai lầm cái chỗ nào? Sai lầm là họ đang chìm đắm trong trạng thái, mà trạng thái đó là đang thỏa mãn bản ngã của họ. Họ không biết cái điều đó, cho nên họ rất an tịnh, họ rất là ổn định. Họ vô ngồi là đi đâu ngồi cũng định được, mà vô đó ngồi cái là định được liền. Mà cả một dạy các vị thiền sư họ ngồi đó là người nào người đấy là như cái tường á, mà mặt mày hồng hào, trang nghiêm cực kỳ tốt đẹp. Nhưng một hôm trong nhóm những cái người ngồi đấy á, có một người bị mất cái món đồ. Từ đó đó, người này nghi người kia nghi người nọ, mất hết tất cả, mất hết tất cả. Lẽ ra mấy người đó đó, nếu mà họ mà hành đúng á, thì mất cái đi là họ giác ngộ rồi. Họ nói tới cái này là cũng là cái này chỉ là vô thường khổ vô ngã thôi là họ giác ngộ rồi. Mà bây giờ họ lại là nỗi sân lên, họ nghi ngờ lẫn nhau, họ làm có người trong đó đó, có một người trong đó là học đạo với thầy, nhưng mà học đạo với thầy thấy ủa sao thầy nói cứ biết vậy thôi đâu được, trong khi vô đây ngồi thì nó thanh tịnh, nó tuyệt vời quá mà, chứ cứ biết vậy sẽ mệt quá đấy. Cho nên cứ ngày nào cũng vô ngồi đó, khi cái chuyện nó xảy ra rồi mới biết ủa thì tái ra là vô ích, tất cả những cái mà mình đạt được đó chỉ là vô ích, chỉ là thỏa mãn bản ngã thôi. Cho nên đó, cái bản ngã càng ngày càng tăng hơn là mất đi, hơn là buông gánh nặng xuống. Gánh nặng đó là gánh nặng gì? Gánh nặng đó là cái gánh nặng bản ngã luôn muốn trở thành, luôn muốn thành Phật, luôn muốn đạt thiền, muốn đạt đạo. Đó là cái bản ngã. Buông cái bản ngã đó xuống chính là buông cái gánh nặng đó, chứ không phải gánh nặng nào khác. Cái gánh nặng của cái sự tu hành đó đó, thì tu hành theo kiểu Angulimala là giết người, tu hành theo kiểu người kia là thiền định, tu hành theo kiểu người kia là khổ hạnh, tức là đủ thứ hết á. Nhưng mà tất cả đều là phương tiện để mà uống đúc, hay là để mà cái tưới tắm cho cái bản ngã mà thôi. Nếu mà không thấy ra điều đó đó thì tu mãi nó cũng là trật đặt sai hướng. Thực ra đang trong cái mà con đang là đó đó, mà con thấy ra được, con đủ cái thấy này, bây giờ quan trọng cái thấy này, cái thấy đủ bình tĩnh sáng suốt để thấy rằng đó là vô thường khổ vô ngã là con đã giác ngộ rồi. Nhưng mà con này không phải, con vẫn muốn bỏ cái này để lấy cái kia. À, mà khi muốn bỏ cái này để lấy cái kia, tức là tạo một cái hành trình để đạt đến. Trong lúc giác ngộ là chấm dứt mọi hành trình. À, cái chỗ đó là cái chỗ mà cực kỳ vi tế. Đó. Rồi người ta sẽ lý luận là đó là thầy nói vậy cho tụi con đâu có làm vậy được. Không làm vậy được, cho nên cứ phải chạy theo cái ảo tưởng của mình. Mà không chịu tròn vẹn buông xuống để thấy ra cái hiện tại, cái thực tại đang là. Thực tại đó chính là thân thọ tâm pháp. Nhưng mà thân thọ tâm pháp không quan trọng. Thân thọ tâm pháp là cho mình mượn để mình phát huy cái thấy thôi. Cho thân thọ tâm pháp không phải là quan trọng. Đó. Mọi người ta cho mượn một cái thân, có thân thọ tâm pháp trong đó. Để mà thử, có thử là người có thấy được cái thân thọ tâm pháp của người hay không. Đó, quan trọng là chuyện đó nè. Không phải là tìm gì cái trong thân thọ tâm pháp đó, mà là có thấy thân thọ tâm pháp đúng như nó là không. Đúng như nó là sao? Tức là vô ngã, là vô thường của vô ngã. Phải không? Đó, cho nên bây giờ con thay đổi cái tu đó đi. Không có nỗ lực tu gì cả. Buông xuống hoàn toàn. Buông xuống hoàn toàn luôn á. Nhưng mà khi con buông xuống hoàn toàn á, thì cái thấy biết hoàn toàn không mất. Bây giờ không tu nữa. Đức Phật ngài bỏ thiền định, bỏ khổ hạnh, và lúc đó là đâu có tu gì nữa, đâu có biết gì tu nữa, đâu có cái gì đâu để tu. Nhưng mà ngài là tự nhiên thấy ra, ủa sau lúc mình không bị kẹt vào thiền định, không kẹt vào khổ hạnh, thì tâm mình vẫn rõ ràng rõ biết. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là ồ, thì tái ra là cái tâm này vốn là nó là Pappasara Citta, nó là một cái tâm nó từ nó chiếu sáng, nó không mất đâu cả, tại mình từ ảo tượng của mình che lấp nó đi. Đó, mình tạo ra ảo tượng che lấp, mà ảo tượng đó có thể là ảo tượng Niết Bàn, ảo tượng đó là thành Phật, ảo tượng đó là thành A-la-hán, ảo tượng đó là đắc định, đắc đồ này kia. Tất cả những cái ảo tượng đó nó che lấp cái thực tại đang là. Đó. Mà cái thực tại đang là đó, nếu mình không xen cái bản ngã vào, không xen cái tư tưởng, khái niệm, quan niệm hay là tà kiến gì vào, thì nó là đúng như nó là, tức là thấy được thực tánh chân đế. Đó. đó là cái chỗ mà bây giờ nói thì có thể hiểu, nhưng mà khi nào bỗng nhiên đang đi tự nhiên hoàn toàn vắng bặt, không còn tu gì nữa cả, mà lại thấy rất rõ, thì lúc đó mới thấy rằng là té ra đó, cái đúng là Đức Phật ngài nói là cái Pasaracitta, tức là cái tâm nó từ nó vốn là thanh tịnh trong sáng, chính cái tu của mình nó làm che lấp cái thanh tịnh trong sáng nó đi, cho nên Đức Phật ngài buông ra như là trẻ thơ. Ngài nhớ lại hồi xưa ngồi dưới cái cây gì đó không biết mà nhìn thấy cái lệ Hà Điền á, thì ngài nói ủa vậy thì cái gì sinh ra đau khổ, nếu một tâm trẻ thơ nhìn mọi thứ mọi vật như vậy, hồn nhiên trong sáng như vậy thì đâu có khổ đau gì đâu, vậy thì cái gì sinh ra đau khổ. Cho nên ngài mới thấy ra được cái gì là tập đế khổ đế đó, cái gì là tập đế khổ đế. Thành ra đó, cái cuối cùng tất cả đang tu thực ra không phải là tu theo đạo đế, mà tu theo tập đế khổ đế. Tất cả cái tu đó, đều là tu theo tập đế khổ đế, cho đến một cái lúc tự nhiên buông xuống thì cái tánh sáng thấy ra được đó là tập đế khổ đế, và buông tập đế khổ đế xuống thì đạo đế diệt đế hiện ra, mà nó đã có sẵn từ muôn đời rồi. Chứ đạo đế diệt đế là không phải để mình tu, mà nó đã có sẵn muôn đời rồi. Toàn tất cả cái tu của mình sai đó là đều toàn là tập đế khổ đế hết. Cho nên khi thấy ra được cái tập đó là tập đế khổ đế, buông đi đó, tức nên đó là giáo pháp của Như Lai là chỉ có nhất hướng, đó là xả ly, ly tham đoạn diệt an tịnh. An tịnh là do gì? Do thấy được cái mà tất cả những cái tu hành, những cái cố mà rèn luyện tu tập, cố mới tích cực biên mật đều là ảo. Trong khi đó cái thực là nó đã hoàn hảo đấy rồi, lại đi tìm cái gì nữa? Cho nên chính cái lúc mà buông ra đó, buông gánh nặng xuống đó, thì là liền là việc làm đã làm xong, là vì đã thấy rồi. Còn nếu không á thì vẫn mãi vô minh ái dục, bởi vì vẫn không thấy được cái thực tài hoàn hảo và muốn hoàn hảo theo ý mình, đó là vô minh ái dục. Cho nên cái chánh niệm tỉnh giác á, chính chánh niệm tỉnh giác nên mới nói là đó là con đường duy nhất đưa đến Niết Bàn. Nhưng mà đúng phải đưa đến Niết Bàn ở đâu, mà con đường duy nhất để thấy ra Niết Bàn thì đúng hơn, chứ không phải đạt được Niết Bàn mà là thấy ra Niết Bàn đó. Nhưng mà thấy ra thôi nghe, chứ không phải Niết Bàn là ta của ta, tự ngã của ta đâu. Nên Đức Phật ngài nói là Như Lai thấy rõ ở đây là tuệ tri hay là liệu tri đó, hay là thắng tri á, thấy rõ Niết Bàn là Niết Bàn. Cho nên Như Lai không dục hỷ trong Niết Bàn, không xem Niết Bàn là ta của ta, tự ngã của ta, tức là cũng chỉ thấy thôi đó. Thấy thôi thì lại là Niết Bàn. Còn nếu mà muốn như thế nào đó để cố mà tu thế nào đó để đạt được Niết Bàn á, thì đang tạo ra sinh tử. Cho nên nếu mình hiểu được cái điều đó là mình mới thấy là tinh tấn chánh niệm tịch giác là cực kỳ tuyệt vời. Nhưng đa phần không hiểu đúng, đa phần sử dụng tinh tấn chánh niệm tịch giác để đạt được tham vọng của mình, chứ không phải là tinh tấn chánh niệm tịch giác để thấy pháp đúng thực tánh chân đế của nó. Cho nên là con bây giờ con thay đổi lại cách tu, con cứ bình thường thôi. Ở đây á, mình theo mọi người, cho nên tới giờ ngồi thì mình vẫn ngồi, nhưng mà ngồi vẫn là buông xuống để thấy cái gì đang là thôi. Đang là gì cũng được hết á. Đó, tham thì thấy tham, không tham thì thấy không tham, sân thì thấy sân, không sân thấy không sân, vậy thôi. Đó. Thấy mà không bị cái gì che lấp á, gọi là tuệ tri. Cái thấy biết mà không bị gì che lấp hết trơn á, gọi là tuệ tri. Còn nếu mà mình thấy biết theo một cái quan niệm ấy, theo một cái khái niệm ấy, tư tưởng hay là một cái định kiến nào đó đó, thì không phải là thấy nữa, mà lúc đó là mình đang thấy qua một cái ảo tượng che lấp đó. Cho nên mà buông xuống đó, thì mới thì nó mới mất buông xuống, nó mới bỏ hết những cái trói buộc đó. Mình trực nhận thôi, chứ đừng có lúc đó đừng có nhớ ai dạy, đừng có nhớ lời thầy dạy gì cả, chỉ thấy đang là thôi. Cái hệ mà đang thấy mà nói là à, thầy Viên Minh dạy như thế này là trật đó, không có đâu. Lúc đó chỉ có trực nhận thực tại đang là thôi. Mà trực nhận thực tại, bất kỳ thực tại gì cũng được. Thực tại đó là sân hay là không sân, thực tại đó là tham hay không tham, thực tại đó là đang xáo trồn hay là đang ổn định, là giống nhau. Quan trọng là cái thấy, chứ không phải là cái trạng thái đó. Khi mà mình, khi cái thấy trong sáng rồi đó, khi cái thấy mà thanh tịnh trong sáng rồi đó, thì thấy gì cũng được hết á. Thấy gì cũng giống nhau hết. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó là cái tâm đã thanh tịnh rồi thì thấy cái gì cũng là đúng như nó là. Đó. Chứ không còn là mình muốn phải là nữa. Cho nên thầy mới nói rằng là trong cái thấy pháp như nó là, hay là mình tưởng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là. Nhưng mà rõ ràng là cái tiến trình tu của mỗi người đó là đều tưởng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là. Phải không? Đó, bây giờ mình phải thấy ra cái điều đó mới được. Rồi ai hỏi tiếp.
Con chào sư.
Sa thú lần thầy, xin mời một thiền sinh tiếp theo.
À, sư ông đang nói thấy ra thì con áp dụng, con hiện năm giờ con đang ngồi thiền tọa. Hiện giờ cái cảm thọ con đang tê nè, đang tê hai chân. Tê quá. Tê thật sự tê. Thì nói chung thì con tê, nhưng mà như con thấy rồi, thì con thấy rồi, thấy như vậy thì như ông sư ông nói là thấy trọn vẹn, con biết sao trọn vẹn, nhưng rõ ràng thấy tê, nhưng mà con ngồi được. Nhưng nếu theo tiếp tục nữa thì con phải có hai phương pháp, một là mình ngồi chịu đựng nữa để tê đến mức nào, tức là mình dùng ý chí, hay là mình xả, mình đứng lên cho nó hết tê. Cái tê này tức là đang cảm thọ khổ, con biết chuyện đó. Đứng lên thì sẽ là xả ra, nó cảm thọ lạc, con biết chuyện đó. Con biết như vậy đó, thì như thế nào trọn vẹn con chưa biết. Như muộn sư ông nói vậy thì mình bỏ không để hiện, nhưng con chẳng sàng. Ví dụ con đang vậy, đang đau thôi, giờ con chịu được nè, hiện thấy vậy thì con muốn bỏ, đứng lên là con bỏ, con cũng bỏ cảm giác, con không dính mắc cảm giác là khổ, nhưng mà mình phải thoải mái tinh thần cả mình thực sống đây, nhưng mà cảm giác khổ mình chịu không được, mình đứng lên chứ tại sao mình phải chịu đựng. Nhưng mà mình biết là mình không dướng cái khổ hay cái lạc đó, biết vậy thôi, nhưng mà để làm sao mà như sư ông nói là rỗng lặng trong sáng, con chưa hình dung được chuyện đó. Rỗng lặng trong sáng như nào, cái tâm như thế nào, rồi lòng trong sáng, cái tâm con đang nhận biết được là đang cảm thấy khổ rõ ràng nè, nó khổ, hoặc con đứng lên xả cái là con lạc liền. Nhưng mà cái tâm như thế nào là rỗng lặng trong sáng để khi nhìn cái sự việc này.
Rỗng lặng trong sáng là khi mình nhìn mọi sự như thế nào thì mình thấy như vậy. Là rỗng lặng trong sáng tức là cái tâm nó không có bị cái khái niệm, cái tư tưởng, cái quan niệm hay là cái tà kiến hay là cái thành kiến gì đó nó che lấp, hay là kể cả là bị giáo lý che lấp, không bị gì che lấp thì lúc đó là tròn vẹn trong sáng vậy thôi.
À, như sư ông nói vậy, ví dụ như con và con đang thấy vậy là đã trọn vẹn rồi hay là sao không? Con cũng chưa
cái thấy tròn vẹn. Còn cái chân nó đau là tự nhiên nó đứng dậy để nó khỏi hết đau á, là cái chuyện đó là chuyện của cái thân. Cho nên cái chuyện đó là chuyện của cái thân. Còn cái thấy thì vẫn là cứ thấy. Cho đói bụng thì là ăn, khát thì uống. Cái chuyện đó là chuyện của cái thân. Còn bây giờ khi khát á, thì thấy khát. Muốn ăn thì thấy muốn ăn, nhai thì thấy nhai, cứ vậy thôi. Chứ không phải, chứ đừng có hiểu lầm rằng là tròn vẹn có nghĩa là dừng lại ngay đó, không phải vậy. Không phải vậy, tức là sao cũng được hết đó, lúc đó sao nữa mà miệng sao mình vẫn thấy là thôi đó. Kể cả lúc đó mình đau quá, mình không chịu được thì mình thấy không chịu được, mình phải bỏ chân xuống là bỏ chân xuống, thì thấy bỏ chân xuống, hết đau thì thấy hết đau, thì cứ vậy thôi, cho đó vậy đó, thì như vậy gọi là trọn vẹn. Nhưng mà bây giờ cái này sai này. Bây giờ ráng, nó đau đau mà ráng để cho nó thế này, để mà mình đạt được cái gì đó là sai đó nè. Hoặc là mình đau quá chịu không nổi, mình nói là phải bỏ chân ra chân thôi, để như vậy là cũng được, là bị cái bản ngã xen vô rồi, phải nhận ra cái điều đó. Đó thì cái biết đủ bén nhạy để thấy ra được cái ý đó là một, là cái do cái thấy biết rõ ràng hay là do cái ý đồ của bản ngã, là phải thấy cho rõ ràng. Đó, cái thấy đó, một cái mục đích mà mình cứ phải thấy đó, lúc đầu thì thấy chưa thấy, lúc đầu thì chỉ thấy đau thôi, nhưng mà cái mà muốn hết đau á, thì đó là cái đó là bản ngã, hay là cái đó là do tự nhiên của cái của pháp, là phải thấy ra được hai điều đó khác nhau ở chỗ nào. Cái sự phát hiện đó là cũng nhờ là cái thấy, mà cái thấy đó nó càng là trung thực, càng khách quan, càng minh bạch chừng nào đó, thì cái vipassana đó là cái thấy minh bạch đó, càng thấy minh bạch chừng nào thì càng tốt đó. Thì mục đích chỉ là để phát huy cái thấy đó. Hôm trước thầy giảng, thầy có nói là tất cả mọi chuyện trên đời này xảy ra, bất kỳ cái gì trên đời này xảy ra, nào là mưa, là nắng, là đói khát, hay là như tất cả mọi cái xảy ra trên đời này đó, hay là tham dục, hay là cái gì gì đó, tất cả xảy ra trên đời này đó là chỉ để có một mục đích duy nhất, là để giúp, để xem thử mình có thấy được hay không, đơn giản là vậy thôi. Nếu mà mình thấy được tất cả những cái đó mà tâm vẫn là rộng lặng trong sáng, thì đó là tròn vẹn rõ biết. Tròn vẹn là vậy, tròn vẹn tức là không có bị thêm bớt cái gì cả, không có bị xen vào cái ý đồ của bạn ngã, hay là xen vào cái gì trong đó. Mà cái này nó rất vi tế, mà khi mình càng bình tĩnh để mà quan sát chừng nào đó thì càng thấy rõ chừng đó, thấy rõ cái chỗ bạn ngã khởi lên ở đâu, thấy rõ cái gì là cái pháp tự nhiên diễn ra, cái gì là có bạn ngã xen vào trong đó, là mình sẽ thấy ra. Đó, qua cái mà ngồi rồi đau chân đó, mình cũng phát hiện ra được điều đó. Cho nên tất cả đều là cái mà diễn ra đều là bài học để giúp cho mình thấy ra được sự thật. Đó. Rồi mình nói là từ chối cái sự thật đó để mình học một cái sự thật nào mà ảo tưởng ghê gớm kia. Trong lúc cái sự thật đó là đang diễn ra đó, mình lại không chịu thấy. Thế nên cái tròn vẹn thấy có nghĩa là vậy. Thế bây giờ sự thật nó đang diễn ra thì mình phải tròn vẹn để thấy rõ cái sự thật đó. Chứ đừng có tham ưu, đừng có bám víu, đừng có nương tựa vào bất kỳ điều gì. Còn đau chân thì đứng dậy thì đương nhiên thôi. Đói thì ăn khát thì uống là chuyện đương nhiên. Nhưng mà có thấy hay không á, cũng là đói ăn khát uống. Nhưng người không thấy thì là vô minh. Còn người thấy thì không vô minh, vậy thôi.
Cảm ơn sư.
Rồi, ai hỏi?
Sa thú lành thay.
Con kính bạch sư ạ. Con có hai câu chuyện của ngày hôm qua và ngày hôm nay muốn trình pháp với sư, và xin sư ông cho con biết là cái hướng đi nào là đúng. Hôm qua con ngồi thiền ở đây thì con thấy nó có ba giai đoạn. Giai đoạn một là con ngồi nó bị tê, và nó bị con có cảm giác nó rung người lên. Và giai đoạn đấy thì con có hơi cố gắng một chút xíu, vì con nghĩ là từ mình tới đây để ngồi thiền, vì từ trước nay con chưa ngồi bao giờ cả. Thì nó sang được giai đoạn 2, con thấy nó bình thường thôi. Và nó có nhiều suy nghĩ rất là nhanh trôi qua, ví dụ như là công việc hay là một vài người nào đó trong công việc mấy ngày nay con không làm việc. Rồi đến giai đoạn 3, nhưng cái nó nhanh lắm, nó giai đoạn 3 thì nó dừng lại ba cái suy nghĩ khá lâu về ba người thân là con trai con, em con và vợ con. Thì không hiểu sao trong suy nghĩ lúc đó nó tự nhiên là ba người này con thấy mình có lỗi với họ hoặc mình chưa tốt với họ, và nó tự nhiên nó xuất hiện rất nhiều những cái việc mà con sẽ làm sau khi kết thúc khóa tu. Nếu mà ở công việc ngoài đời mà không ra khóa tu, con sẽ lấy sổ rồi con ghi lại con viết rất kỹ những việc con sẽ làm tháng này tháng sau. Nhưng mà vì tham gia khóa tu nên con cứ tiếp tục theo dõi tiếp. Thì một lúc sau con đứng dậy, thì đấy là câu chuyện của hôm qua. Và con về con cứ phân vân là không biết đã nên hỏi ngay chưa. Và tối hôm qua con về con viết lại cho cẩn thận, để hôm nay con có trình pháp sư ông đầy đủ. Đấy là câu chuyện của hôm qua. Để con, câu hỏi của con là con muốn sư ông cho biết là cái tiến trình như thế thì con đang làm đúng hay sai. Hôm nay thì con vào đây ngồi, thì con ngồi trước được 10 phút và quả thật đến khoảng được đến lúc 2 giờ 15 ấy, tức là con ngồi được 30 phút thì nó đau quá. Nhưng con lại vô tình, hôm qua thì con không biết ở đây có đồng hồ, nhưng hôm nay vô tình con nhìn bên trái một cái thì con lại thấy có cái đồng hồ. Thế là con cố gắng tiếp, con nghĩ rằng mình tới đây để thiền mà. Rồi tí hỏi sư ông cho nên mình phải cố một tí nữa. Để và con cố và con mở mắt ra và con nhìn cái bông cau này. Và đúng là đến 3 giờ, hơn 3 rưỡi chuông xong thì con mới đứng dậy. Thì câu chuyện thứ hai này của con muốn hỏi sư ông là không biết nó có sự cố gắng ở đó không hay nó có sai không? Vì qua hai bạn đồng tu hỏi thì con cũng xin bổ sung thêm câu chuyện thứ hai. Con xin biết ơn sư ông.
Vẫn là một câu trả lời rất đơn giản là thế này. Dù là mình trải qua điều gì, và những điều mà mình trải qua đều đúng hết. Thí dụ như mình nhớ đến con cái, nhớ đến công việc, tất cả những cái đó đều đúng hết. Đúng với mình đang làm. Đó. Rồi đau chân cũng là đúng với mình đang làm. Đó. Rồi muốn cho nó hết giờ để đứng dậy cũng là như mình đang làm. Thì bây giờ chỉ có một việc duy nhất. Giả sử như đó là một cuốn sách. Cuốn sách đó viết rằng như vậy, như cái ABC gì đó. Thì bây giờ mình đọc là mình cứ đọc thôi. Mình đọc cuốn sách, mình đang ngồi thiền là đang đọc cuốn sách. Cho nên thầy mới nói rằng là tu là gì? Tu là đọc cuốn sách của chính mình. Mà không có cuốn sách nào trên đời này, kể cả Tam Tạng Kinh Điển, cũng không bằng cuốn sách mà mình đang đọc. Nên chính mình từng khoảnh khắc. Mà đọc là đơn giản thế này thôi. Nó hiện chữ nào mình đọc chữ đấy. Thì bây giờ nó hiện ra cái buồn thì mình đọc buồn. Hiện ra vui mình đọc vui. Hiện ra nhớ vợ thì đọc nhớ, mà đủ nhớ vợ. Hiện ra là nhớ con thì đọc nhớ con. Hiện ra công việc thì mình đọc công việc. Tức là tất cả những cái điều đó hiện ra để xem thử là mình có thấy rõ ràng hay không. Và cái chuyện mà nói là Đức Phật Ngài ngồi dưới cội cây Bồ Đề đó, rồi người thì nói là Ngài ngồi đó thiền định bơ đắc đạo. Ngài đã bỏ thiền định rồi mà bây giờ lại ngồi nói ngồi thiền định để đắc đạo, chuyện vô lý. Đã bỏ cái thiền định lâu rồi mà bây giờ nói là ngồi dưới cội cây Bồ Đề thiền định đắc đạo. Rồi á, bỏ khổ hạnh, bỏ thiền định hết trơn rồi, bây giờ là nhớ lại là hồi trẻ thơ ngồi nhìn mọi sự mọi vật với tâm là hồn nhiên trong sáng, đã là vậy rồi. Thì bây giờ khi mà Ngài ngồi dưới cây Bồ Đề đó, thì chính là Ngài đang ngồi với cái tâm trạng là hồn nhiên, tâm hồn nhiên trong sáng. Thì nói là ma vương hiện ra chứ ma vương gì? Là lúc đó nhớ tới nàng Gia Du Đà La, nhớ tới con, nhớ tới bạn bè, nhớ tới quyền uy của mình, nhớ tới chuyện này chuyện kia, nhớ hết. Cái nhớ nó cực kỳ hay á, chẳng bây giờ đâu. Nó đến để làm gì? Nó đến để xem thử là có thật sự là nhìn nó với tâm là thanh tịnh trong sáng hay là hồn nhiên như đứa trẻ thơ hay không. Cái mà nhìn tất cả mọi cái hồn nhiên như trẻ thơ đó. Cho nên khi nhìn hồn nhiên như trẻ thơ á, thì nhớ vợ mà tâm vẫn hoàn toàn bình thản, nhớ con mà tâm vẫn còn bình thản. Bây giờ nếu nhớ vợ hay nhớ con mà tâm không bình thản, hoặc là khởi lên cái dục này, khởi lên cái sân kia, thì mình vẫn thấy hết. Đó, vẫn thấy hết. Như vậy là tất cả những cái nó đang giúp cho mình phát huy cái thấy. Đó. Nó chính là cái mà tất cả những cái đó giống như viên đá để mình mài cái dao trí tuệ. Đó. Tất cả những cái đó đều cực kỳ hay. Đó là pháp đến. Đó là sự vận hành cực kỳ hoàn hảo của Pháp đến để giúp mình thấy hay không. Mà mỗi người là mỗi khác. Mỗi người đang đối diện với cái gì, đang ngồi mà đối diện với cái gì, thì có đủ bình tĩnh sáng suốt để thấy nó hay không thôi. Chứ không phải là diệt nó, hay là không phải là để đạt được một cái điều gì khác. Nếu mà thấy toàn bộ những điều đó với tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng đó, thì là đắc đạo rồi đó, là giác ngộ rồi đó, chứ đâu gì nữa. À, cho nên đó, đó là một quá trình để mình trải nghiệm, để mình để xem cái thấy. Chứ ở đây nó chỉ có khác một cái, khi mình ở ngoài đời có khi mình cứ lo chuyện này lo chuyện kia, bơ cái tâm mình bị chi phối bởi cái đối tượng bên ngoài mà mình quên mình đi. Còn bây giờ mình ngồi á, đau chân mình thấy đau chân đó, rồi buồn ngủ mình thấy buồn ngủ, rồi nhớ vợ thì thấy nhớ vợ, nói chung là thấy ra hết. Tức là mình có một thời gian tuyệt vời để phát huy cái thấy, mà cái thấy đó vốn nó đã sẵn có, tại vì mình bị che lấp thôi, bị đối tượng bên ngoài che lấp, bị chính cái tham sân si trong mình che lấp. Cho nên bây giờ chị bình tĩnh để mà ngồi mà thấy thôi. Đau chân thì thấy đau chân vậy thôi. À, là như vậy là đúng đó. Tức là chị, nếu chị thấy thôi là đúng. Còn nếu mà bây giờ, cái này nó cũng đúng, nhưng mà đúng theo tục đế. Bây giờ ngồi nhớ lại một cái thì nói ôi mình sai rồi. Mình trước đây mình cứ nói với vợ mà hằng học với vợ là sai rồi. Trong khi mà vợ thì là lo chuyện đầy kia đủ thứ giúp mình, mà bây giờ mình lại cứ mỗi lần nói thì mình hằng học là sai rồi. Nhớ như vậy để về sau mình về thay đổi thì cũng được. Nhưng mà thực ra cái đó nó chỉ là vấn đề tục đế thôi. Cũng tốt, nhưng mà cái tốt đó là tốt tục đế thôi. Còn cái thấy được tất cả mọi thứ đó đó mà tấm không đồng á, thì cái đó mới là chân đế, mới là giác ngộ. Chứ không phải là không có cái gì để thấy. Ngồi dưới cội cây Bồ Đề là Đức Phật thấy hết, thấy đủ thứ hết đó. Gọi là ma vương đó. Người nói rằng là ma vương nó bắn tên vô cái là tới nó chỗ Đức Phật nó rớt xuống hết. Thực ra là rớt xuống hết là thế này. Khi kia nhớ vợ á, đó, mặc dù thiền định nhưng mà nhớ vợ một cái thì vẫn là tâm vẫn sao xuyến. Nhưng bây giờ hình ảnh vợ diễn ra mà vẫn thấy chứ không. Tâm vẫn hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Đó, cho nên mới gọi là ma vương bắn tên vô mà rớt xuống, cho làm gì có bắn tên mà rớt xuống. Tên ở đâu mà bắn nhiều quá. Rồi, ai hỏi nữa?
Con biết ơn sư.
Dạ, thưa thầy, con muốn hỏi một con muốn trình pháp ạ. Tức là ngày đầu tiên con đến đây thì con nghe nói là chỉ được ăn một bữa ấy, thì con rất là sợ đói. Thì con xuống nhà bếp thì con lấy thức ăn nó nhiều quá. Con nhưng mà con không dám bỏ mà con phải cố con ăn ấy. Con ăn hết thì nó no quá, con cảm thấy cái thân của mình nó rất là ý ạch, khó chịu. Thế thì con mới thấy ra một điều, tức là cái tâm mà sợ đói ấy, thì nó dẫn tới cái hành vi là mình lấy nhiều thức ăn và mình ăn nhiều, thì nó dẫn tới cái khổ là cái thân của mình nó ý ạch và nó nặng nề. Và khi con nhận ra được cái việc cái tâm sợ đói và cái hành động mà lấy nhiều thức ăn đó, khi con nhận ra được cái điều đó thì hôm sau thì con lấy vừa phải và cái thân của con nó cũng nhẹ nhàng hơn. Thì con hỏi thầy là con thấy như thế con đúng hay là sai ạ?
Đúng, tốt lắm. đó là do thấy, do cái thấy biết đó mà cái tứ chánh cần nó hiện ra. Cái tứ chánh cần nó có sẵn, tứ niệm xứ có sẵn, tứ thần túc có sẵn, ngũ căn ngũ lực có sẵn, thất giác chi có sẵn, tất cả đều có sẵn hết rồi đó. nhưng mà nó chưa hiện ra thôi. Nhưng mà bây giờ nó đang hiện ra đó. Đó, bây giờ thấy, bắt đầu thấy sai. Thấy sai thì không có sai nữa, thì làm cho làm đúng. À, tức là không sai thôi là nó đúng rồi, chứ không phải là cố làm đúng vậy đó. Không sai là đúng nữa. Thì như vậy đó, tức là đang từ tự nhiên cái tâm nó thể hiện cái tư chân cần. Đó. Đó. Thì nó sẽ tự hiện từ xuất hiện ra hết á. Nếu mà bây giờ chỉ có thấy thôi. Đó, thầy phát hiện ra một cái là mình cứ sợ mình sân nhiều quá, mình sợ mình tham nhiều quá, mình sợ mình thế này đủ thứ hết á. Nhưng mà tại không phải, giờ chỉ có thấy thôi. Cứ thấy thôi một hồi á là tự nhiên sân tham thứ gì là mình thấy ra cái là tự nhiên nó sẽ đoàn giảm, cho nên á cái giáo pháp của Đức Phật á, ngài gọi đó là cái hành đoàn giảm. À, một cái hành đoàn giảm. Hành đoàn giảm tức là mình chỉ thấy, cứ thấy, cứ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, tức là mình tròn vẹn thấy rõ biết, thì tự nhiên là tất cả những cái tham sân si gì tự động nó sẽ đoàn giảm. Chẳng phải là mình ngồi mình đánh nhau với tham, mình đánh nhau với sân rồi kia đó, không phải vậy. Mà dùng ý chí bạn ngã, rồi bây giờ mình hết sân cái là mình ngã màng là tôi hết sân. Đó. Còn bên này á là nó tự ứng hết. Cái pháp đó mà Đức Phật ngài chỉ khai thị là gì? Tất cả những cái pháp đó nó có sẵn trong mình hết á. Nhưng mà khai thị tức là ngài chỉ cho biết để mà biết, mình biết. Biết để mà mình mà chỉ có mục tiêu thôi, mục tiêu đó là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì tự nhiên tất cả những cái khác nó sẽ tự ứng. Đó là cái điều kỳ diệu của Phật pháp đó. Mầu nhiệm của Phật pháp là ở chỗ đó. Mình chỉ cần làm một việc thôi là tròn vẹn rõ biết, tức là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó. Không có vọng động, chỉ có tròn vẹn rõ biết thôi, đó là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Thì á đừng có diệt tham diệt sân gì hết, nó sẽ tự giảm. Đó là một cái để chứng tỏ rằng nó tự giảm rõ ràng đó, nhờ cái thấy ấy, nó tự giảm.
Dạ con cảm ơn thầy.
Còn ai hỏi được không, hay là hết giờ thì để ngày mai cho một người hỏi được.
Dạ con chào thầy. Con có thể xin thầy một điều là hôm nay thầy có thể quy y cho con luôn được không ạ?
Được, chút nữa.
Con cảm ơn thầy.
Dạ con kính bạch thầy. Thầy cho con hỏi là con thì làm kinh doanh, thế nên là làm kinh doanh thì lúc nào cũng phải đặt rất nhiều mục tiêu, vẽ rất nhiều kế hoạch đường hướng, thì lúc nào cũng mong muốn sẽ là rồi phải thế rồi được phải lái này phải lái khác đó này, thì giờ làm sao để mà con có được cái nhận thức đúng đắn để có thể làm được kinh doanh tốt nhất ạ?
À, cái này á thì lại là một cái lĩnh vực hơi khác một chút là bởi vì thế này, mình á, thầy á thì thầy đang nói đến một cái, thầy muốn hướng đến mọi người đến cái chỗ là mình tự giác ngộ lấy mình, hay là tự soi sáng để rõ biết lại là mình đọc cuốn sách của chính mình, là mà cái hướng đó là hướng giác ngộ giải thoát. Còn khi mình sống trong cuộc đời đó thì mình cần phải, nào là phải học lái xe, nào là phải kinh doanh, nào là phải thế này cái kia đủ thứ hết, tức là phải có. Nhưng mà nhớ một điều này, mình phải hiểu ý nghĩa thực sự của cuộc sống là gì. Không biết thầy có chủ quan không, không biết, nhưng mà thầy thấy rất rõ là tất cả mọi người, dù là chúng sanh luôn á, chứ không phải là chúng sanh á, con thú đồ luôn á, chứ không phải là con người không, tất cả mọi chúng sanh mà sinh ra trên cuộc đời này đó đều chỉ có một mục đích duy nhất là lấy cuộc đời này như là những tấm gương để soi sáng lại mình thôi. Kinh doanh là một tấm gương để xem mình ra sao. Đó. Lấy vợ chồng là một tấm gương để xem mình ra sao. Mình đi hành thiền trong một cái khóa thiền nào đó để xem mình ra sao. Chứ không phải là cái mục đích. Mục đích đó, nếu mà mình đặt mục đích đó là kinh doanh để có lợi thì chắc chắn mình sẽ đau khổ. Có lời cũng đau khổ, mà không có lời cũng vẫn đau khổ. Đó. Nếu lấy chồng lấy vợ để có hạnh phúc á, thì thế nào cũng có đau khổ. Đó. Dù hạnh phúc cũng đau khổ, dù không hạnh phúc vẫn đau khổ. Hạnh phúc có khi đau khổ hơn cả không hạnh phúc. Đó. Không hạnh phúc á, thì thôi, chồng cứ sống với chồng, vợ cứ sống vợ, cho nên là khỏe hơn. Còn mà đã hạnh phúc rồi á, là lúc đó phải giữ gìn, phải thế này thế kia cũng khổ hơn nữa. Cho nên á, nói chung là hệ mà bất kỳ cái gì ở đời đó, bởi vì đời cuộc đời sinh ra để giúp mình giác ngộ, thì mình lại là lấy cuộc đời làm mục đích, thì là mình đã đặt sai hướng. Và kể cả người tu cũng vậy, người tu là để thấy ra sự thật, thì không chịu thấy ra sự thật, cứ muốn đạt được cái này, muốn đạt được cái kia, nguyện thành cái này, nguyện thành cái khác, là tự mình nó là dắt mình đi vào trong cái cung đường luân hồi sinh tử. Đó. Mà không chịu dừng lại để mà thấy. Đó. Thì do đó ở đây á, bây giờ mình không tách hẳn ra hai cái. Bởi vì chính cuộc đời á là giúp mình giác ngộ mà, cho nên vẫn kinh doanh thì vẫn cứ kinh doanh. Nhưng trong kinh doanh thì mình vẫn luôn biết mình. Đó, trong kinh doanh mình vẫn cứ nếu được thì mình lẫn sao, nếu mất thì sao, nếu hơn thì sao, nếu thua thì sao, nếu thành bại hay là vui khổ hay là vinh nhục trong đó thì sao á, thì quan trọng là mình thấy ra mình trong đó. Chứ còn cho dù mình kinh doanh có đạt được cái ước muốn của mình á thì chết cũng bỏ hết thôi. Nhưng mà một người kinh doanh hoàn toàn thất bại, những người đó là giác ngộ. Đó. Vậy thì cái giá trị là ở chỗ giác ngộ hay không giác ngộ. Cái giá trị không phải là anh thành đạt trong doanh nghiệp hay không thành đạt trong doanh nghiệp. Mà qua cái doanh nghiệp là giống như tấm gương để nhìn lại mình thôi. Qua lập gia đình để làm tấm gương để nhìn lại mình thôi. Đó. Qua tất cả mọi thứ, muốn gì cứ làm đấy. Nhưng mà qua đó để mà thấy lại chính mình. Vì cuộc đời đó sinh ra để giúp cho mình thấy ra chính mình. Cho nên mình sinh ra không phải để thay đổi cuộc đời, mà chính cuộc đời giúp thay đổi chính mình, giúp cho mình thay đổi chính mình. Đó. Vậy thì cứ kinh doanh, nhưng mà qua kinh doanh mình học được gì nơi chính mình, thì nó sẽ là dù kinh doanh vẫn là đi đúng đường giác ngộ. Thí dụ bây giờ mình đơn giản là mình đi chợ, thì mình vẫn cứ đi chợ, bởi vì bây giờ có 10 người khách đến, nhà sư như ở đây này có cái khóa tu như thế này, thì đương nhiên là phải có người nấu ăn, rồi nấu ăn một ngày bao nhiêu gạo, bao nhiêu thứ gì, đương nhiên phải tính toán. Tuy nhiên đó, bây giờ tính toán thì tính toán, nhưng mà bây giờ khi nấu ăn thì vẫn biết mình đang nấu ăn. Đó, bằng cái bếp ga, mình biết đang bằng bếp ga, đó, dỡ cái nắp lên, vẫn biết dỡ nắp lên, bỏ đầy nắp xuống, vẫn biết đầy nắp xuống. Tức là qua tất cả những cái đó, mình vẫn không quên mình, thì vẫn là đi đúng được. Bởi vì không phải là mình loại bỏ cuộc đời để mà giác ngộ là sai lầm. Mà chính cuộc đời giúp mình giác ngộ. Cho nên đó, thay vì nói là Đức Phật là đồ cuộc đời, nhưng thầy nói ngược lại, chính cuộc đời đồ cho mỗi người thành Phật. Chính cái cuộc đời này mới đồ cho chúng ta là giác ngộ. Vì vậy cho nên mình cũng phải bỏ cuộc đời, nhưng mà qua cuộc đời đó mình thấy ra mình như thế nào. Và cái chính vẫn là cái điều chỉnh cái thái độ, nhận thức và hành vi ở nơi mình, chứ không phải đi điều chỉnh cuộc đời. Không phải là cố mà điều chỉnh sao cho doanh nghiệp thành công. Vì thành công rồi chết là nhắm mắt không nổi. Vì thành công quá chết rồi không nhắm mắt nổi, cho nên sẽ là ở lại làm ma để mà giữ cái doanh nghiệp của mình đấy.
Nhưng mà thầy chấp phân hỏi là con thì không biết là do tham vọng hay là như thế nào, nhưng mà con lại có ước muốn là làm lớn, ước muốn kiểu như là có thể đưa con làm thời trang, thế đưa được thời trang Việt ra với thế giới, thì vậy có cần thiết không thầy? Tại vì nó cứ lay hay, nhiều khi con cũng lay hay, có lúc thì thấy thì thôi cũng không không cần cũng được, có lúc thì lại nó lại thôi thúc.
Cứ làm, thí dụ như thôi thúc thì cứ làm, chứ đừng có nghe ai nói rằng là mình làm thời trang như vậy là chỉ làm cho người ta thêm tham vọng cho nên sẽ đi địa ngục, đừng có vì vậy mà không làm. Cứ làm rồi khi đó mình mới thấy, chứ đến bao giờ mình thấy cái việc làm đó nó chỉ đưa đến cái phiền não khổ đau cho mình thôi á, thì lúc đó thì lúc đó mình giác ngộ rồi chứ đâu có sao đó. Chứ còn bây giờ mình không làm á, nhưng mà mình lại trong bụng thì muốn làm, nhưng mà lại mình lại vì sợ địa ngục cho nên mình không làm thì cũng được, mình cứ làm thôi. Nhưng mà mình sống là để trải nghiệm chính cuộc sống, nhưng mà qua trải nghiệm cuộc sống đó mình học ra được điều gì để thấy ra chính mình và bản chất cuộc sống, đơn giản là vậy thôi. Cho nên thầy mới nói là ý nghĩa cuộc đời này chỉ có hai điều thôi. Thầy phát hiện nó có hai ý nghĩa thôi. Một là học gì, học được gì từ cuộc đời. Tức là khi mình sinh ra cho đến chết, học được gì từ cuộc đời. Học được gì để thấy ra mình, thấy ra chân lý, thấy ra sự thật từ cuộc đời. Và thứ hai đó là làm được gì cho cuộc đời. Cái chữ làm được gì cho cuộc đời này đó, nó đơn giản thôi. Thí dụ như là các vị tới đây tu nhưng mà vẫn đi quét sân, quét đồ này kia cho nó sạch sẽ. Đó. Mặc dù là mình đi xuất gia nhưng mà mình lại quét sân cho sạch sẽ để Phật tử họ tới. Có khi Phật tử họ tới họ cũng xả rác ra nữa. Nhưng mà mình lại tiếp tục quét dọn cứ vậy thôi. Thì lúc đó nó sẽ phát huy trí tuệ và đạo đức rất nhiều. Cho nên người ta nói là cần tạo già lam điều thời thời phước huệ sanh là vậy, tức là tưởng đâu là quét dọn vậy mà đâu có gì đâu. Nhưng mà không á, chính cái quét dọn đó khi mình làm mà biết rõ thân tâm mình, đó là trí tuệ. Đó, mình làm để phục vụ cho mọi người, đó là đạo đức. Thì á, cái mà nói rằng là mình làm gì cho cuộc đời á, ở đây là bởi vì thế này. Khi người nào mà giác ngộ mới thấy rằng là mình mang ơn cuộc đời rất nhiều. Cực kỳ mang ơn cuộc đời, kể cả những kẻ thù, những người hại mình cũng đều là những người đang giúp mình giác ngộ cả. Thì khi đó mình mới thấy là mình mang ơn cuộc đời rất nhiều. Do đó mình không thể hủy hoại cuộc đời này, mình không thể mà làm cái điều gì mà hại cái cuộc đời. Mà lúc đó đó mình làm đơn giản, chẳng hạn như mình thấy cái gai giữa đường thì mình lượm vứt đi, đó vậy thôi, chứ không phải là làm cho cuộc đời là mình làm gì to lớn đâu. Làm chuyện rất đơn giản thôi, nấu ăn thì nấu ăn cho kỹ để cho mọi người ăn cho tốt đó, chẳng hạn vậy. Quét nhà cho sạch để cho mọi người sạch sẽ, cứ vậy thôi, rất đơn giản. Đó là làm gì cho cuộc đời đó. Chứ không phải làm gì cho cuộc đời là mình cho vàng bạc gì cuộc đời cho nhiều đó. Cuộc đời nó không cần vàng bạc, nó không cần gì hết đó. Cuộc đời nó đầy đủ hết rồi. Chỉ có bây giờ mình đừng làm gì hại cuộc đời thôi. Đơn giản là vậy thôi. Rồi hết giờ là ngày mai tiếp.
Sa thú lần thầy.
Y đằng nô nhâm tì nằng ngô tu su khi ta ôn tu nhà ta yô.
Y đằng
nô nhâm tì nằng ngô tu su khi ta ôn tu nhà ta yô.
Y đằng nô nhâm tì nằng ngô tu su khi ta ôn tu nhà ta yô.
Y đằng và ta mê phu nhang a sa va